Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 20 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo nói, Thánh Nhạc tiếp tục nuôi dưỡng đời sống giáo hội.
Vatican, chiều ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp các thành viên quỹ Domenico Bartolucci và đoàn hợp xướng nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc và nghệ sĩ organ vĩ đại Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ngài nhắc lại rằng, Thánh Nhạc không chỉ là một di sản của quá khứ, nhưng là một món quà sống động, vẫn đang tiếp tục nuôi dưỡng giáo hội hôm nay.
Giovanni Pierluigi da Palestrina, sinh năm 1525, mất năm 1594, là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của thời Phục Hưng, nổi tiếng với những sáng tác thánh nhạc và được xem là biểu tượng của truyền thống âm nhạc công giáo Roma. Quỹ Domenico Bartolucci được thành lập sau khi Đức Hồng Y Domenico Bartolucci, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng dàn hợp xướng Sistine từ năm 1956 đến năm 1997 qua đời nhằm bảo tồn, phát huy và phổ biến di sản thánh nhạc truyền thống của giáo hội. Buổi tiếp kiến diễn ra tại sảnh Regia của Dinh Tông Tòa với sự trình diễn của đoàn hợp xướng trình bày các tác phẩm của Palestrina và giới thiệu tem của Vatican kỷ niệm 500 năm Palestrina. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha mô tả ý nghĩa thiêng liêng và phụng vụ của âm nhạc Palestrina như một biểu hiện vượt thời gian của lời cầu nguyện và sự hiệp nhất. Ngài nói, các tác phẩm của Palestrina trang nghiêm được lấy cảm hứng từ thánh ca Gregorian, hòa quyện âm nhạc và phụng vụ theo cách nâng cao tâm hồn và cất lên tiếng nói cho mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhắc lại vai trò của nhà soạn nhạc trong thời Phục Hưng giúp canh tân sâu sắc đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, loại nhạc đa âm không chỉ là một kỹ thuật âm nhạc, nhưng là một hình thức mang ý nghĩa thần học. Loại nhạc này lấy bản văn thánh và khoác lên một giai điệu phù hợp để có thể dễ dàng chạm tới sự hiểu biết của các tín hữu. Thực vậy, với nhạc đa âm, nhiều giọng hát, mỗi giọng có giai điệu riêng, hòa quyện trong một sự tương tác hài hòa, đôi khi không điều hợp, nhưng luôn hướng đến sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất năng động trong đa dạng này là một ẩn dụ cho hành trình đức tin chung của chúng ta dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha đề cao bộ lễ Latin Missa Papae Macelli của Palestrina như một tuyệt tác của thánh nhạc đa âm. Ngài cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức Hồng Y Domenico Bartolucci, gọi là một nhà soạn nhạc không thể nào quên. Người đã tiếp nối di sản quý báu này trong vai trò giám đốc ca đoàn nhà nguyện Sistine suốt gần 50 năm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời gọi của Công đồng Vatican thứ hai về sự tham gia trọn vẹn, ý thức và tích cực vào phụng vụ, đồng thời lưu ý rằng thánh nhạc, đặc biệt khi được sáng tác công phu, có thể làm sâu sắc thêm sự tham dự đó. Ngài nói, khi được truyền cảm hứng từ đức tin và được định hình bằng tài năng, lôi cuốn cả tiếng nói, tâm trí và con tim, thánh nhạc trở thành đường dẫn đến cầu nguyện. Cuối cùng, bày tỏ lòng biết ơn và khuyên mọi người tiếp tục bước đi trong hy vọng, Đức Thánh Cha trích lời Thánh Augustino, mời gọi tất cả cùng hát và bước đi, không quay trở lại và không dừng lại, đặc biệt trong năm thánh. Ngài nhắc nhở, thánh nhạc không chỉ là một di sản của quá khứ, nhưng là một món quà sống động vẫn đang tiếp tục nuôi dưỡng giáo hội hôm nay. Ngài nói, chúng ta hãy cùng hát và bước đi. Anh chị em hãy xây dựng những nhịp cầu của vẻ đẹp và đức tin.
Ngày 29 tháng 6 là quyên đồng tiền Thánh Phêrô hỗ trợ sứ vụ của Đức Thánh Cha Leo 14.
Vatican. Vào Chủ nhật ngày 29 tháng 6 năm 2025, Ngày Thế giới hỗ trợ hoạt động bác ái của Giáo Hoàng, các Kitô hữu trên toàn thế giới được mời gọi trợ giúp cho sứ vụ của Đức Thánh Cha qua việc tham gia cuộc lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô.
Cuộc lạc quyên có truyền thống từ lâu đời và quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, Obolo di San Pietro, thực hiện hàng năm vào Chủ nhật gần lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6. Tiền quyên góp không những được dùng vào các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng, nhưng còn để hỗ trợ các hoạt động của Ngài và Tòa Thánh. Trong thông báo về ngày này, Phụ Giáo Hoàng nói, mỗi tín hữu hãy là bàn tay giúp Đức Thánh Cha làm điều thiện, sát cánh cùng Ngài trong việc loan truyền sứ điệp Kitô, đóng góp cho lòng bác ái của Ngài đối với những người có một cuộc sống không xứng nhân phẩm, giúp Ngài thúc đẩy hòa bình. Đây chính là ý nghĩa của đồng tiền thánh Phêrô, một hoạt động liên đới đã có từ nhiều thế kỷ để hỗ trợ các giáo hoàng có nguồn gốc từ chính Kinh Thánh. Ngày truyền thống của hoạt động quyên góp là ngày 29 tháng 6, ngày lễ phụng vụ của thánh Phêrô và Phaolô, năm nay trùng với Chủ nhật cuối của tháng. Do đó, đây là cách cụ thể để hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo 14 trong sứ vụ phục vụ giáo hội hoàn vũ. Để hỗ trợ sáng kiến này, Bộ Kinh tế và Bộ Truyền thông của Tòa Thánh đã chuẩn bị các tài liệu thông tin và đa phương tiện giải thích ý nghĩa của sáng kiến. Cuộc lạc quyên được thực hiện đặc biệt vào Chủ nhật 29 tháng 6, nhưng mọi người có thể tham gia hỗ trợ Đức Thánh Cha trong suốt năm qua trang web chính thức của đồng tiền thánh Phêrô. Trong thông báo, Phụ Giáo Hoàng khẳng định, như mọi năm, mọi khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, sẽ hỗ trợ Đức Thánh Cha trong sứ vụ và các hoạt động bác ái của Ngài nhằm ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và nhu cầu trên khắp thế giới.
Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tehran kêu gọi cầu nguyện để Israel và Iran trở lại bàn đàm phán.
Iran, Đức Hồng Y Dominic Joseph Mattel, Tổng Giám mục Giáo phận Tehran Isfahan của Công giáo Latin ở Iran, chia sẻ với Vatican Media về hậu quả của cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Iran. Ngài mời gọi cầu nguyện để các bên quay trở lại bàn đàm phán.
Đức Hồng Y Mattel là tu sĩ dòng Francisco Viện Tu, người Bỉ, được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Tehran Isfahan từ tháng 1 năm 2021 và được Đức Cố Giáo hoàng Francisco thăng lên Hồng Y vào tháng 12 năm 2024. Ngài đang sống tại quận 11 của thủ đô Tehran, nơi đang là mục tiêu của những cuộc ném bom dữ dội và thử thách khắc nghiệt của Israel. Ngài chia sẻ với truyền thông của Vatican, "Hôm nay, tôi gặp những nạn nhân của các bên liên quan, người di dời, người bị thương, người chết. Ở cả hai quốc gia đều có nhiều thương vong về dân thường, cả chủ ý và không cố ý. Vào ngày thứ 6 của cuộc chiến, mọi thứ có vẻ trở lại bình thường khi có lại Internet, mặt trời chiếu sáng, nhiệt độ dễ chịu. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Đức Hồng Y cho biết, vào ban đêm, hệ thống phòng không hoạt động tích cực hơn bao giờ hết. Đức Hồng Y Mattel cũng giải thích rằng, những gì đang diễn ra là một cuộc chiến không có quân đội đối địch, không có biên giới chung nơi họ có thể tiếp xúc, nên mọi thứ đều diễn ra trên không vận nơi tên lửa và máy bay không người lái đang giao tranh. Về cơ bản, là một cuộc xung đột không cân xứng, nơi không phận của các quốc gia khác bị xâm phạm một cách có hệ thống. Ngài cho biết, một phần dân chúng vẫn ở lại các khu vực bị ảnh hưởng, trong khi nhiều người khác đã di chuyển đến các khu vực an toàn hơn của đất nước. Hơn nữa, hiện tại, một số đại sứ quán đang đợi đến cuối tuần này trước khi nghĩ đến việc di tản chính thức. Tổng giám mục của Tehran nhận định rằng chiến tranh không phải là giải pháp. Điều có lẽ tốt hơn là các bên nên quay trở lại bàn đàm phán. Do đó, Ngài nói rằng chúng ta cần cầu nguyện cho điều này.
Các tu sĩ Francisco sẽ ở lại thánh địa dù nguy hiểm của chiến tranh.
Thánh địa. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại thánh địa khẳng định rằng các tu sĩ Francisco ở thánh địa sẽ không rời khỏi Israel để tự cứu mình, nhưng sẽ ở lại với đoàn chiên của mình. Ngài nói, chúng tôi không phải là những kẻ đánh thuê, bỏ rơi đoàn chiên để tự cứu mình.
Cha Patton cho biết, các Kitô hữu ở Israel, giống như những người dân khác, đều sợ hãi. Cha chia sẻ, tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi kinh hoàng mà trẻ em phải trải qua trong cuộc chiến ở Syria. Tôi đã nghe điều đó ở Gaza, và bây giờ tôi cũng đang chứng kiến điều đó ở đây. Trẻ em run rẩy khi nghe tiếng còi báo động và tiếng tên lửa nổ. Đây là những chấn thương mà chúng sẽ mang theo suốt cuộc đời. Cha Patton cho biết, trên các đường phố của Jerusalem có một sự im lặng siêu thực. Không chỉ vì sự vắng mặt của những người hành hương, mà còn sự vắng mặt của những tín hữu địa phương. Trong nhiều trường hợp, họ thậm chí còn bị ngăn cản không được đến nhà thờ. Theo cha, nhiều người ở Jerusalem muốn từ bỏ Israel. Đất nước có vẻ như không có khả năng đảm bảo hòa bình trong những năm gần đây và đang bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh đang lan rộng không thể kiểm soát. Đối với các tu sĩ Francisco ở Thánh Địa, chiến tranh không phải là điều xa lạ. Bởi vì nếu nhìn vào lịch sử hiện diện của chúng tôi chưa bao giờ được hưởng thời gian yên bình kéo dài. Sự hỗ trợ đầu tiên mà các tu sĩ nhận được luôn đến từ các vị thánh thông qua sự hiệp thông với Chúa trong lời cầu nguyện. Do đó, Bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa chia sẻ, chúng tôi ở đây nhân danh và theo lệnh của giáo hội. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ của các giáo hoàng trong suốt lịch sử, và cá nhân tôi cảm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức Giáo hoàng Francisco, người trong những năm này đã đến thăm chúng tôi, củng cố chúng tôi, viết cho chúng tôi những lời cảm ơn và động viên. Và tôi chắc chắn rằng Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng sẽ khuyến khích chúng tôi kiên trì trong sứ mạng này. Cha nói thêm, tôi mong được gặp Ngài và kể cho Ngài nghe những gì chúng tôi đã và đang trải qua. Cha bày tỏ lòng biết ơn không chỉ đối với sự gần gũi của Đức Thánh Cha, mà còn đối với nhiều hồng y và giám mục khác đã bày tỏ tình liên đới và thậm chí đã đến thăm họ trong những tháng gần đây. Cha Bách Tông cho biết, các tu viện của dòng ở các thành phố như Jaffa và Ramla, những tu viện ở Haifa và Acre, cũng như những tu viện ở Jerusalem có nguy cơ gặp nguy hiểm. Cha kết luận, tuy nhiên, chúng tôi đã từng gặp những tình huống tương tự trong quá khứ. Đó là một phần của ơn gọi truyền giáo. Và có một điều chắc chắn rằng, chúng tôi không phải là những kẻ đánh thuê bỏ rơi đàn chiên để tự cứu mình. Đây là sứ mạng mà giáo hội đã giao phó cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ ở lại đây, tin tưởng vào sự giúp đỡ từ trời cao.
Những người sống sót sau vụ thảm sát của Hồi giáo Fulani đang kinh hoàng và thiếu thốn mọi thứ.
Nigeria, cha Remigius Iula, điều phối viên Ủy ban Phát triển, Công lý và Hòa bình của giáo phận Makurdi thuộc bang Benue thuộc miền Trung Đông Nigeria, chia sẻ với hãng tin Fides rằng những người sống sót sau vụ thảm sát đang vô cùng kinh hoàng. Họ đã phải chịu đựng và chứng kiến cảnh bạo lực không thể diễn tả được.
Một nhóm người bị những người chăn gia súc Hồi giáo Fulani đuổi khỏi trang trại của họ và sau đó được giáo sứ Thánh Giuse tiếp đón ở Genwata, thuộc khu vực hành chính địa phương Goma. Nhưng vào đêm ngày 13 và 14 tháng 6, một nhóm người chăn gia súc Hồi giáo Fulani đã tấn công cơ sở này và sát hại ít nhất 200 người. Cha Iula cho biết, ngoài việc thực hiện vụ thảm sát, những kẻ tấn công còn phá hủy cơ sở hạ tầng. Những người sống sót hiện thiếu mọi thứ, từ thức ăn đến quần áo, từ chăn nệm đến thuốc men. Đức cha Luca Sylvester Gopep, giám mục phụ tá của giáo phận Mina, cũng lên án vụ tấn công và nói, thật không thể giải thích được sự tàn ác như vậy đối với hàng trăm người vô tội. Thật khó hiểu tại sao người Fulani, thủ phạm của vụ thảm sát lại hành động như vậy. Truyền thông quốc tế đưa tin về vụ sát hại hàng trăm nạn nhân này, nhưng theo cha Iula, ở khu vực này, các Kitô hữu trải qua một cuộc tắm máu liên tục. Một ngày họ giết 3 người, một ngày khác là 10 người. Cha Iula cho biết, ngài không đồng tình với quan điểm mà một số báo chí phương Tây đưa ra rằng những người chăn nuôi Fulani là nạn nhân của biến đổi khí hậu. Theo các giải thích này, biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy những người chăn nuôi Fulani tìm kiếm vùng đất mới và nguồn nước cho gia súc của họ, buộc phải chiếm đóng đất của nông dân. Cha khẳng định, không, không phải vậy. Những người chăn gia súc Fulani được thúc đẩy bởi một hệ tư tưởng Hồi giáo. Họ muốn chinh phục đất đai của những nông dân Kitô giáo, để sau đó họ có thể thành lập một nhà nước Hồi giáo. Cha cho biết, là người đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Makurdi, tôi đã tìm cách đối thoại với người Fulani, nhưng họ luôn từ chối.
Giám mục Khakip cho biết, chiến tranh vẫn tiếp diễn, nỗi đau ngày một gia tăng.
Vatican, Đức cha Paolo Hankaruk, giám mục của giáo phận Công giáo Latin Kharkiv, Ukraine, nói với truyền thông Vatican rằng, tại khu vực ngài phục vụ và khắp Ukraine, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nỗi đau ngày một gia tăng.
Trong những ngày này, Đức cha Honkaruk đang ở Roma và thứ Tư ngày 18 tháng 6, ngài cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung này, Đức Thánh cha đã nhắc đến nỗi đau của dân tộc Ukraine khi chiến tranh bước sang năm thứ Tư. Là một trong số những người được gặp trực tiếp Đức Thánh cha, giám mục Khakip chia sẻ với Vatican News. Khi gặp Đức Thánh cha, tôi cảm nhận được sự bình an sâu sắc toát ra từ chính con người và khuôn mặt Ngài. Tôi đã xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho tôi, cho các linh mục, nữ tu, giáo phận và toàn thể dân tộc Ukraine. Ngài đáp, tôi ban phép lành cho anh chị em. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong tôi một dấu ấn tích cực sâu sắc. Tuy nhiên, theo Đức cha Honkaruk, sự yên bình nơi Vatican hoàn toàn trái ngược với thực tế tàn khốc ở Ukraine. Ngài mô tả, máy bay không người lái của Nga dội bom xuống Kharkiv và khắp Ukraine, tạo nên những hố sâu đến 200 mét, rộng 30 mét. Nơi đó từng là nhà cửa, giờ không còn dấu tích của con người hay các công trình. Các khu dân cư, nhà trẻ, nhà máy, trang trại bị phá hủy không thương tiếc. Những đợt tấn công không ngừng phá nát mọi thứ mà con người đã xây dựng. Nói về dân cư ở lại Kharkiv, Đức Cha cho biết, trước chiến tranh có hơn 2,7 triệu dân, nhưng nay chỉ còn khoảng 500.000 người. Nhưng cũng có khoảng 500.000 người khác từ các vùng chiến sự đổ về. Trước đau thương này, giáo hội tiếp tục đồng hành với mọi người. Cụ thể, các linh mục vẫn ở lại phục vụ dân chúng, mặc dù số giáo xứ giảm do bị phá hủy cùng với các công trình khác. Các linh mục cùng cầu nguyện, cử hành thánh lễ, giải tội, viếng thăm người bệnh và luôn hiện diện với dân chúng. Đức Cha lưu ý, một trong những đau thương nhất của cuộc chiến là tâm hồn của những người lính bị tổn thương. Họ bảo vệ đất nước vì tình yêu gia đình, nhưng bị buộc phải cầm súng. Họ đến tìm các linh mục để tìm lời an ủi và chữa lành. Về viện trợ nhân đạo, Đức Cha nói, nhu cầu ngày càng lớn, nhưng lượng hỗ trợ ngày càng ít đi. Thế nhưng, giữ hàng viện trợ trong kho rất nguy hiểm vì có thể bị quân Nga tấn công. Nhưng dù thế nào, giáo hội vẫn hiện diện, qua Caritas, qua các nhóm nhỏ ở các giáo xứ, qua linh mục, nữ tu và tình nguyện viên.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ vụ của Manta trong năm thánh, chứng tá của đức tin và hy vọng.
Rất ít quốc gia có thể tuyên bố có một truyền thống Kitô giáo liên tục, phong phú và bền vững như Manta. Quần đảo nhỏ bé nằm giữa Địa Trung Hải, mang đậm lịch sử cổ đại, đã là một chứng nhân trung kiên của đức tin và hy vọng suốt hai thiên niên kỷ không gián đoạn. Từ khi được Thánh Phaolô rao giảng tin mừng, cho đến vai trò là thành trì bảo vệ Kitô giáo phương Tây, di sản của Manta là một minh chứng đầy cảm hứng cho sức mạnh biến đổi của Kitô giáo qua nhiều thế kỷ. Di sản của Thánh Phaolô. Lịch sử Kitô giáo của Manta bắt đầu bằng một cơn bão. Vào năm 60, khi đang trên đường đến Roma để chịu xét xử, chiếc tàu trên đó có Thánh Tông đồ Phaolô bị đắm và dạt vào bờ biển Manta, một sự kiện kịch tính được ghi lại trong sách Tông đồ Công vụ. Thánh nhân được dân đảo tiếp đón với lòng nhân đạo hiếm có, và trong 3 tháng lưu tại đây, Thánh Phaolô đã làm nhiều phép lạ chữa lành và rao giảng tin mừng. Trong số những người được đánh động bởi sứ vụ của Ngài có Publio, vinh quang lớn nhất của đảo, người sau này trở thành giám mục đầu tiên của Manta. Trong cuộc viếng thăm Manta năm 2010, Đức Giáo Hoàng Bỉnh Đức 16 đã gọi sự xuất hiện của Thánh Phaolô là món quà lớn nhất được trao tặng cho quần đảo. Và thực sự, món quà ấy đã được người dân Manta đón nhận hết lòng. Dù sách Tông đồ Công vụ không ghi chép rõ ràng các cuộc cải đạo, nhưng thật khó tưởng tượng một Thánh Phaolô đầy nhiệt huyết lại sống giữa người Manta suốt nhiều tháng mà không rao giảng tin mừng. Những bằng chứng lịch sử xác nhận Kitô giáo đã bén rễ sớm nơi đây với các hầm mộ Kitô giáo và nhà thờ thời Byzantine, chứng minh sự hiện diện năng động của cộng đoàn tín hữu vào thế kỷ thứ tư. Manta được coi là một trong những cái nôi đầu tiên của Kitô giáo là điều không thể phủ nhận. Truyền thống Kitô giáo của Manta cổ không kém gì các trung tâm như Jerusalem, Corinto hay Roma, mặc dù các hòn đảo này có diện tích nhỏ bé và vị trí tương đối biệt lập. Pháo đài hy vọng. Xuyên suốt lịch sử, Manta đã giữ vai trò then chốt như một thành trì bảo vệ Kitô giáo. Điều này được thể hiện rõ rệt nhất trong cuộc vây hãm vĩ đại năm 1565, khi đế quốc Ottoman tìm cách chiếm hòn đảo như một bàn đạp để tiến vào châu Âu. Các hiệp sĩ của Thánh Gioan cùng với người dân Manta đã kiên cường chống trả suốt nhiều tháng trước những đợt tấn công dữ dội, và chiến thắng kỳ diệu của họ đã bảo vệ Kitô giáo phương Tây, đồng thời tạo tiền đề quyết định cho trận chiến Lepanto sau đó. Sự kháng cự của Manta trong cuộc vây hãm đã mang lại cho đảo quốc này danh tiếng như một pháo đài không thể lay chuyển của niềm hy vọng và lòng sùng kính Đức Maria. chiến thắng được cho là nhờ sự can thiệp quan trọng của Đức Mẹ chiến thắng. Nhưng ngay cả trước cuộc vây hãm vĩ đại, Manta đã trải qua nhiều thế kỷ biến động. Từ năm 869 đến năm 1091, hòn đảo nằm dưới quyền cai trị của người Hồi giáo. Một số nhà sử học từng cho rằng giai đoạn này đã làm gián đoạn tính liên tục của Kitô giáo tại đây. Nhưng bằng chứng khảo cổ và nông nghiệp lại cho thấy điều ngược lại. Các cuộc khai quật đã phát hiện nhiều hiện vật của Kitô giáo từ thời kỳ này, bao gồm các nhà thờ mang phong cách Byzantine và các hầm mộ, cho thấy một cộng đoàn Kitô hữu kiên cường vẫn tồn tại, thậm chí phát triển mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Đến thế kỷ thứ 12, khi lực lượng Norman tái chiếm hòn đảo, Kitô giáo đã công khai trỗi dậy và một lần nữa bước vào thời kỳ hưng thịnh.
Lòng sùng kính Đức Maria của Manta là một trong những nét đặc trưng nổi bật nhất của quốc đảo này. Đức Trinh Nữ Maria có vị trí đặc biệt trong tâm hồn người dân Manta. Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Tapinu tại Gozo có liên đại ít nhất từ đầu thế kỷ 15 là một địa điểm hành hương quan trọng mỗi năm thu hút hàng ngàn người đến. Đền thánh được xây dựng quanh một sự kiện phép lạ vào thế kỷ 19 là một minh chứng mạnh mẽ về niềm tin sâu sắc của người Manta vào sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Tuy nhiên, lòng sùng kính Đức Mẹ Maria tại Manta đã có từ rất lâu trước khi đền thánh Tapinu. Suốt nhiều thế kỷ, các hòn đảo đã được trang hoàng bởi nhiều nhà nguyện và nhà thờ dâng kính Đức Mẹ, một minh chứng sống động cho vai trò trung tâm của Mẹ trong đời sống thiêng liêng của người Manta. Lịch phụng vụ của Manta có nhiều lễ Đức Maria, trong đó có nhiều lễ quy tụ cả cộng đoàn đến với nhau trong cầu nguyện và cử hành. Thật vậy, Manta nổi tiếng với các cuộc hành hương kính Đức Maria mang nét độc đáo riêng. Một trong số đó là Camino Mariae Melitensis, một tuyến hành hương dài 60 km kéo dài từ Quattro Maris đến Melia, được thiết kế bởi tổ chức Shikamini phối hợp với Visit Manta. Tuyến đường này kết nối với những địa danh tiêu biểu nhất trong truyền thống sùng kính Đức Maria phong phú của Manta. Các địa điểm thánh thiêng và dấu tích Kitô giáo sơ khai. Di sản thiêng liêng của Manta được khắc họa ngay trong chính cảnh quan của hòn đảo. Những hầm mộ Kitô giáo tại Manta có niên đại từ những thế kỷ đầu tiên của Đức Tin chắc chắn là quan trọng nhất ngoài Roma. Các khu mộ này với bàn tiệc Agape và nhiều biểu tượng Kitô giáo là bằng chứng sống động về một cộng đoàn đã sống và chết trong niềm hy vọng vào sự phục sinh. Những địa điểm đáng chú ý khác bao gồm các nhà thờ cổ và hầm mộ tại Taddei, tàn tích của một vương cung thánh đường Byzantine ở Tashinj và một khu phức hợp San Polmiki, nơi theo truyền thống cho rằng Publio đã đón tiếp thánh Phaolô. Mỗi địa điểm đều cung cấp một cái nhìn sâu sắc về đời sống đức tin mạnh mẽ của các Kitô hữu tiên khởi tại Manta, cũng như sự kiên cường của họ trong việc gìn giữ đức tin giữa bao nghịch cảnh. Manta và sứ vụ năm thánh. Khi giáo hội Hoàn Vũ cử hành năm thánh, mẫu gương của Manta tỏa sáng cách đặc biệt. Câu chuyện của đảo quốc này là một hành trình kiên trì, một chứng tá về sức mạnh bền bỉ của niềm hy vọng trước mọi thử thách. Truyền thống Kitô giáo không gián đoạn của quần đảo Manta mang lại hy vọng cho giáo hội hôm nay, nhắc nhở chúng ta rằng niềm hy vọng có thể vượt qua thời gian, xung đột và thay đổi. Vai trò của Manta trong sứ vụ năm thánh mang nhiều chiều kích. Trước hết, đó là lời nhắc nhớ về căn tính truyền giáo của giáo hội với công cuộc rao giảng tin mừng của thánh Phaolô vẫn đang trổ sinh hoa trái cho đến ngày nay. Đồng thời, Manta cũng nêu bật tầm quan trọng của niềm hy vọng khi người dân nơi đây đã gìn giữ đức tin của mình qua nhiều thế kỷ thử thách, từ các cuộc xâm lược ngoại bang cho đến những biến động văn hóa. Cuối cùng, lòng sùng kính Đức Maria tại Manta nhấn mạnh đến mối liên hệ lâu dài của Mẹ như một nguồn an ủi và hướng dẫn cho mọi Kitô hữu. Khi các tín hữu hành hương đến những địa điểm linh thiêng như đền thánh Đức Mẹ Tapinu, đền thánh quốc gia Đức Mẹ Melia và một số đền thánh khác, họ được nhắc nhớ về vai trò của Mẹ Maria trong việc dẫn đưa các tín hữu đến gần hơn với Con của Mẹ. Những đóng góp của Manta cho Kitô giáo toàn cầu vượt xa quy mô của quốc đảo này. Lịch sử của Manta nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những cộng đoàn nhỏ bé nhất khi được bén rễ trong đức tin và niềm hy vọng cũng có thể tạo nên ảnh hưởng to lớn đối với thế giới. Khi Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi giáo hội sống sứ vụ, Manta hiện lên như một ngọn hải đăng hy vọng, một chứng tá sống động cho sức mạnh biến đổi của tin mừng. Trong lúc cử hành năm thánh, giáo hội có thể tìm thấy cảm hứng nơi Manta, học hỏi từ truyền thống đức tin lâu đời của quốc gia này, lòng can đảm trong việc bảo vệ chân lý và niềm hy vọng không lay chuyển nơi Đức Kitô. Lịch sử của Manta là một lời mời gọi gửi đến mọi tín hữu, hãy đem đức tin ra giữa lòng thế giới với lòng tin tưởng, trông cậy vào Thiên Chúa, Đấng đã gìn giữ dân người qua bao thế hệ. Hãy đáp lại lời mời gọi hành hương và khám phá cách mà niềm hy vọng vẫn đang sống động nơi quần đảo Manta ngày nay.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Xin ơn yêu mến và sống tình thân với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Quý thính giả thân mến, hàng năm sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc cử hành mầu nhiệm phục sinh, giáo hội kính trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi và tiếp theo sau đó là lễ mình và máu Thánh Chúa. Đây là hai mầu nhiệm quan trọng của đức tin Công giáo, là hoa trái của mầu nhiệm phục sinh. Thật vậy, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho các tín hữu tin rằng Thiên Chúa là ba ngôi nhưng là một Chúa duy nhất. Và chỉ có Chúa Thánh Thần mới ban ơn cho các tín hữu xác tín rằng bánh và rượu sau khi được truyền phép thực sự là mình và máu Chúa Kitô. Mặc dù đã được cử hành trước đó, nhưng lễ kính mình và máu Chúa chính thức được Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư truyền kính trọng thể trong toàn thể giáo hội bắt đầu từ năm 1264. Điều thúc đẩy Ngài đưa ra quyết định này chính là phép lạ máu thánh tại Poncena ở Ý vào năm 1263. Hồi ấy, một linh mục đã nghi ngờ về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trong lúc dâng lễ và sau khi đọc lời truyền phép, vị linh mục này đã cầm lấy mình thánh và bẻ ra để trao cho các tín hữu. Khi mình thánh được bẻ ra như thế, vị linh mục này đã thấy những giọt máu rỉ ra từ mình thánh. Và ngay trong năm 1263, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư công nhận sự kiện này là một phép lạ thực sự. Trong tông sắc, Đức Giáo Hoàng viết: để củng cố và đề cao đức tin chân thật, sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi truyền rằng, ngoài những cuộc tưởng nhớ hàng ngày mà giáo hội thể hiện đối với bí tích rất thánh này, mỗi năm sẽ còn có một đại lễ đặc biệt nữa được cử hành vào một ngày nhất định, và cụ thể là vào ngày thứ năm sau tuần Bát Nhật kính Chúa Thánh Thần hiện xuống. Từ phép lạ dẫn đến quyết định của Đức Giáo Hoàng ấn định một thánh lễ kính trọng thể mình và máu Thánh Chúa. Cho đến ngày nay, ở một số nơi trên thế giới, Chúa tiếp tục tỏ mình ra thực sự trong thánh thể qua những phép lạ. Thế nhưng, niềm tin và lòng yêu mến mầu nhiệm cực thánh này vẫn chưa thực sự xác tín trong dân Chúa. Trong tâm tình hướng đến lễ kính trọng thể mình và máu Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình nguyện xin. Xin ơn yêu mến thánh lễ. Lạy Chúa Thánh Thần, trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa đã làm bừng cháy trong tâm hồn các tông đồ lửa đức tin, lửa mến. Giờ đây, nhờ ân sủng Chúa, xin Chúa cũng ban lửa xác tín và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể trong mỗi chúng con. Chúng con muốn bắt chước Thánh Phêrô thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con. Để ngày qua ngày, mỗi khi tham dự thánh lễ là lúc Chúa biến suy nghĩ, tư tưởng, cái nhìn của chúng con trên bánh và rượu đã được truyền phép, để chúng con luôn xác tín rằng đó đích thực là mình và máu Chúa. Xin cho cái nhìn xác phàm, cái nhìn trần thế của chúng con mỗi ngày một siêu nhiên hơn, thánh thiên hơn. Xin làm cho mỗi chúng con có lòng khao khát tham dự thánh lễ, vì biết rằng mỗi lần thánh lễ được cử hành là mỗi lần chúng con được tham dự hy tế hy sinh trên thánh giá của Chúa vì nhân loại chúng con. Xin ơn siêng năng rước Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã phán: ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Xin cho chúng con ý thức rằng khi tham dự thánh lễ là chúng con đến tham dự bàn tiệc thánh. Vì thế, xin cho chúng con khi đến với thánh lễ luôn có lòng ao ước rước Chúa, vì ý thức rằng mỗi khi rước Chúa vào lòng là lúc chúng con đang chuẩn bị cho cuộc sống tiếp sau cái chết, là lúc chúng con đang được Chúa nuôi dưỡng sự sống muôn đời bên Chúa. xin ơn yêu mến việc chầu thánh thể. Chúa nói với các tông đồ trong đêm bị trao nộp, các con không thể thức với thầy một giờ sau. Lạy Chúa, biết bao tâm hồn đã được thêm sức mạnh, được ơn hoán cải khi thực hành giờ chầu, thờ lạy thánh thể. Xin cho chúng con biết dành thời giờ cho thực hành đạo đức này, ý thức rằng đây là một phần quan trọng trong chương trình sống của mỗi Kitô hữu. Xin cho chúng con hiểu rằng đây là những giây phút Chúa muốn nói với mỗi tâm hồn, giây phút mà mỗi chúng con có thể tỏ bày với Chúa mọi vấn đề, những kế hoạch, dự tính của chúng con. Xin cho chúng con biết chọn nhà tạm là nơi chúng con chạy đến nương tựa, tìm sự an ủi, che chở, nâng đỡ, nhưng cũng là nơi chúng con tỏ bày niềm vui. Xin ơn thực hành mầu nhiệm thánh thể trong cuộc sống thường ngày. Cuối cùng, lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực hành mầu nhiệm thánh thể, như thường diễn ra vào mỗi khi lễ kính mình máu thánh Chúa. Một cuộc rước kiệu diễn ra, dấu chỉ của việc Chúa ra đi khắp mọi nẻo đường. Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức về việc sống mầu nhiệm thánh thể, mầu nhiệm hiệp thông, không chỉ dừng lại trong nhà thờ, trong thánh lễ, trong lúc thờ lạy thánh thể, nhưng phải nối dài ra cuộc sống thường nhật của chúng con. Xin cho chúng con biết rằng, mầu nhiệm thánh thể không được sống trọn vẹn khi chúng con chỉ dừng lại ở cửa nhà thờ mà không đem thực hành trong gia đình, cộng đoàn, nơi chúng con hiện diện. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.